Tác phẩm Nhật Bản đến và yêu. Tác giả Dương Linh. Nhà xuất bản Thế giới ấn hành. Người đọc Yến Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời tựa. Tôi viết cuốn sách để dành tặng cho tôi. Một tôi với những ngày tháng còn xanh non với tiếng Nhật. Một tôi mang trong mình ước mơ và khát khao đi Nhật. Một tôi với đầy ắp những trải nghiệm đáng nhớ ở Nhật. Một tôi chất chứa biết bao tâm sự, xúc cảm và hoài niệm. Một tôi trưởng thành sau 5 năm tròn trĩnh ở Nhật. Và cũng cho chính các bạn, cho những người đang cầm trên tay cuốn sách nhỏ này. Không đau to búa lớn gì đâu. Đơn giản chỉ là những suy nghĩ của tôi thôi. Cứ thoải mái mà đọc nó, như tôi đang ngồi bên cạnh kể chuyện cho các bạn nghe vậy. Tác giả. Chương 1. Tiếng Nhật, chàng trai đáng yêu, khó tính và khó chịu. Nhật Bản trong tôi là nỗi ám ảnh về hình ảnh cô bé Oshin 7 tuổi đi giữ trẻ và cô tiếp viên hàng không mang thương hiệu Cố lên Chiaki. Ngoài việc nghe người lớn nói thủ đô ở Nhật là Tokyo, ở Nhật có hoa anh đào đẹp lắm, thì kiến thức về Nhật Bản của tôi khi đó vẫn còn vô cùng nghèo nàn. Nó chỉ được bồi đắp hơn qua những thước phim truyền hình Nhật đến với màn ảnh Việt Nam lúc ấy. Không ồn ào nhưng vô cùng ấn tượng. Oshin và Chuyện nữ tiếp viên hàng không là hai tác phẩm như thế. Bộ phim dài 297 tập Oshin kể về cuộc đời của người phụ nữ tên là Oshin sống vào cuối thời kỳ Meiji, Minh Trị đến đầu thập niên 1980. Khi Oshin lên 7 tuổi, đã bị cha cho đi ở đợ để cải thiện cuộc sống khó khăn của gia đình. Oshin trở thành người giữ trẻ cho một gia đình khá xa nhà. Hình ảnh Oshin ra đi trên một chiếc bè tre, quay lại gào thét gọi mẹ cha khiến trái tim tôi quặn thắt. Công việc của Oshin khi đi ở là lo việc vặt trong nhà cho tới giặt quần áo và chăm em. Mặc dù bị chủ nhà đánh đập, nhưng Oshin vẫn ráng sức chịu đựng vì luôn nghĩ rằng mình mà cố gắng thì gia đình sẽ bớt khổ. Rồi tôi nhớ đến hình ảnh một cô bé Oshin tò mò đi theo trẻ con trong vùng đi học, lén lén đứng bên ngoài lớp học để học ké. Thầy giáo thấy tội nghiệp nên đã giúp cho Oshin học. Nhiều lần vì mãi học về nhà trễ, em bé đói khóc nên Oshin bị chủ nhà mắng té tát. Dù bị bạn bè hăm dọa, bắt nghỉ học, nhưng Oshin vẫn cố gắng tự học. Và đã viết được thư nhờ người gửi thư về cho gia đình, khiến cho mọi người trong nhà ai cũng phải trầm trồ ngạc nhiên. Nhưng có lẽ cảm động nhất vẫn là hình ảnh về trận động đất lớn ở Tokyo đã phá hủy toàn bộ nhà và cửa hàng mà hai vợ chồng Oshin đã vất vả gây dựng. Rồi cuộc hôn nhân của hai người không được mẹ chồng chấp nhận, nên Oshin đã phải chịu rất nhiều gian khổ cũng như sự đay nghiến của mẹ chồng. Cảnh Oshin bị gãy tay và sảy thai do công việc đồng áng nặng nhọc đã lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem. Oshin chính là một điển hình tiêu biểu cho mẫu phụ nữ huyền thoại, một biểu tượng của sự kiên nhẫn và không bao giờ chịu khuất phục ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Theo một tài liệu mà tôi đã từng đọc sau này, một võ sĩ sumo người Nhật được gọi là Oshin Yokozuna để ca ngợi lòng dũng cảm và nghị lực khi anh đã chiến thắng được căn bệnh tiểu đường và chinh phục những đỉnh cao với môn võ sumo truyền thống. Ngoài ra, cụm từ Oshin Diet phổ biến ở Nhật những năm 1980 khi người dân nước này vượt qua thời kỳ kinh tế bong bóng, ăn uống khổ cực chỉ với cơm và củ cải. Và cũng có thể vì thế mà ở Việt Nam đã dùng từ Oshin để chỉ về người giúp việc vất vả. Oshin không chỉ là tác phẩm truyền hình kinh điển đáng tự hào của người Nhật, mà còn làm vỡ òa và tan chảy hàng triệu trái tim trên thế giới. Bộ phim truyền hình ấn tượng thứ hai kể từ sau khi Oshin tấn công mạnh mẽ màn ảnh Việt, đó chính là Chuyện nữ tiếp viên hàng không. Bối cảnh chính mà bộ phim sử dụng là môi trường học tập và sinh hoạt của các nữ sinh viên Học viện Hàng không Nhật Bản. Bộ phim xoay quanh nhân vật nữ chính có tên là Chiaki. Chiaki vốn là một cô gái mồ côi cha, tính tình thì nhút nhát, hậu đậu, nhưng lại ước mơ trở thành một nữ tiếp viên hàng không chuyên nghiệp. Nhờ sự nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của bạn bè và tình yêu mãnh liệt với thầy giáo trẻ của mình, cuối cùng Chiaki đã thực hiện được ước mơ tưởng chừng như không tưởng. Cốt truyện đơn giản, diễn xuất tốt, phong cách hài hước nhẹ nhàng đã tạo nên điểm hấp dẫn cho bộ phim. Đặc biệt khẩu hiệu Cố lên Chiaki chắc chắn là một câu nói không bao giờ có thể quên đối với những khán giả của bộ phim đáng yêu này. Qua hai bộ phim, tôi thêm khâm phục tinh thần kiên trì, nỗ lực không ngừng của người Nhật nói chung và phụ nữ Nhật nói riêng. Không chỉ thế, phim còn giúp tôi cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của thiên nhiên mang tên động đất, thấy được sự khắc nghiệt trong môi trường làm việc tại Nhật. Với một cô bé mới học cấp 2 ngày ấy, có lẽ mới chỉ suy nghĩ và cảm nhận được đến vậy thôi. Nhưng có thể nói Oshin và Chiaki là hai nhân vật đã lớn lên cùng với tuổi thơ của tôi và hình thành trong tôi ấn tượng ít nhiều về Nhật Bản, một đất nước mà tôi không thể nghĩ rằng nó lại có thể trở thành quê hương thứ hai của mình. Tôi chọn tiếng Nhật hay tiếng Nhật chọn tôi? Khi tôi bắt đầu lên cấp 2, mẹ đã quyết định cho tôi vào cung văn hóa thiếu nhi của thành phố để học tiếng Anh. Nhưng trường cấp 2 của tôi khi ấy, ngoại ngữ bắt buộc lại là tiếng Pháp. Tôi học song song hai thứ tiếng cùng lúc và đã có lúc phân vân rất nhiều vì không biết thi vào chuyên Anh hay là chuyên Pháp khi lên cấp 3. Cuối cùng tôi chọn tiếng Anh. Học hết 3 năm cấp 3 chuyên Anh, tôi đã nghĩ cuộc đời mình sẽ gắn bó với thứ tiếng mà cả thế giới phải dùng này. Vì vậy khi làm hồ sơ thi vào đại học, trong đầu tôi chỉ có một chuyện duy nhất là thi vào ngành tiếng Anh phiên dịch trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhưng mẹ tôi bảo không nên thi vào tiếng Anh nữa vì số lượng người học tiếng Anh đã quá nhiều, quá bão hòa và khuyên tôi nên chọn tiếng Nhật. Mẹ khăng khăng bảo, con nghe mẹ lần này đi, thi vào ngành tiếng Nhật, mẹ cảm giác học tiếng Nhật là có tương lai. Rồi còn trêu đùa, cứ học đi, kể cả có thất nghiệp, về nhà bán mì chính cho Ajinomoto. Thấy tôi có vẻ đắn đo, mẹ xé phăng luôn bộ hồ sơ tiếng Anh tôi đã viết và bảo tôi ghi lại. Tôi tặc lưỡi đồng ý, giống hệt như giao phó cuộc đời của mình cho mẹ. Giờ nghĩ lại, nếu như ngày đó có sai lầm gì, chắc tôi sẽ hận mẹ và hận chính tôi cả đời mất. Rồi giấy báo đỗ đại học được chuyển về nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm và tự nói, wow, vậy là mình sắp được học tiếng Nhật rồi đấy. Nhưng tiếng Nhật là thứ tiếng quái quỷ gì vậy nhỉ? Mình có học được không? Một nỗi lo lắng mới lại bất chợt xâm chiếm suy nghĩ của tôi. Dù nó không đủ mạnh để có thể lấn át niềm vui sướng đỗ đại học trước đó, tôi tự thưởng cho mình những giờ phút thư giãn sau những chuỗi ngày căng thẳng cao độ và háo hức đón chờ một cuộc sống sinh viên xa nhà dài 4 năm phía trước. 18 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của đời người, tôi trở thành tân sinh viên K40 khoa ngôn ngữ và văn hóa phương Đông trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Vào cái tuổi 18 ấy, một đứa con gái sống trong sự chiều chuộng, bao bọc của gia đình, thấy mình thật yếu đuối, đã khóc òa sau khi bệnh rịnh chia tay mẹ và bác ở khu nhà trọ, thấy luống cuống khi phải làm mọi thứ một mình, thấy bỡ ngỡ và lạc lõng trước dòng người nhộn nhịp nơi đô thị ồn ào. Thấy và cảm thấy nhiều lắm. Duy chỉ có một điều mà lúc đó tôi không thể thấy, đó là không thể thấy được. Chính cái tuổi 18 ấy lại là chương mở đầu cho những gì mà tôi sắp viết ra đây. Như bao bạn cùng đỗ đại học lúc đó, tôi mang tâm trạng bồn chồn, háo hức khi sắp được biết các bạn học của mình, giáo viên của mình là ai. Chúng tôi đến dự buổi giới thiệu về khoa, mà giờ nghĩ lại cứ phải tủm tỉm cười khi nhớ về khuôn mặt ngơ ngác như thỏ con của các tân sinh viên. Khi ấy có một senpai lên nói chuyện, đến đoạn chị ấy nói từ cảm ơn bằng tiếng Nhật. Đứa nào đứa nấy cũng há hốc mồm vì ngưỡng mộ sao mà chị ấy giỏi thế. Cái kiểu sốc điện giật với tiếng Nhật, vì chỉ có mỗi từ cảm ơn thôi, có nhất thiết phải dài đến thế hay không? Hụt hẫng cũng không hẳn, chính xác là bị choáng ngợp và rồ dại. Quá trình choáng ngợp bắt đầu từ lúc tôi dở cuốn giáo trình ra, mắt chữ A, mồm chữ O, với 92 chữ hiragana, chữ mềm, và chữ katakana, chữ cứng, trong bảng chữ cái tiếng Nhật. Cặm cụi ngồi viết, học được chữ sau thì lại quên mất chữ trước. Mỗi giờ lên lớp không khác gì một đứa trẻ con bi bô tập nói, tập nhớ mặt chữ. Mới đến bảng chữ cái thôi mà đã thấy nản thế này, thì không biết có tiếp tục được nữa không? Cuộc hành trình mới bắt đầu với những tiếng thở dài ngao ngán, nhưng tay vẫn không ngừng tập viết. Thời gian đầu đến lớp, ai cũng nhìn nhau lạ lẫm, ngại ngùng. Nhưng rồi sau 1-2 tuần đầu, cả lớp như bắt được nhịp chung, cùng nhau học, đố nhau chữ này là chữ gì, chữ kia là chữ gì. Bây giờ có nhiều bạn hỏi tôi về vấn đề tự học tiếng ở nhà. Tôi cũng khuyên các bạn rằng, nếu chỉ xác định học tiếng để biết, để vui, thì học thế nào cũng được. Nhưng nếu muốn giỏi, thì nên đến lớp, có bạn có bè, vừa có không khí lại giúp đỡ nhau học được. Thế mới nói việc học nhóm luôn là một phương pháp tốt cho mọi sự học hành. Học được mấy câu chào hỏi sáng, trưa, chiều, tối, rồi tạm biệt, cảm ơn, chúc ngủ ngon, thấy mình nhật hẳn luôn. Buồn cười lắm. Học xong đến lúc trên đường đi về nhà trọ, cứ lẩm bẩm nói một mình, rồi tưởng tượng mình đang nói chuyện với người Nhật, thấy hãnh diện vô cùng. Nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi khi lượng từ mới và cấu trúc ngữ pháp tăng lên rõ rệt. Đồng nghĩa với việc quá trình mang tên rồ dại đã bắt đầu lên tiếng. Sở dĩ gọi là rồ dại vì trong một tuần, từ thứ hai cho đến thứ sáu, ngày nào cũng tiếng Nhật từ tiết 1 đến tiết 5. Ăn tiếng Nhật, uống tiếng Nhật, ngủ cũng tiếng Nhật. Ban đầu còn thấy dễ thở nhưng càng học càng thấy khó dần. Hết ngữ pháp cho đến chữ Hán, rồi đọc, rồi viết, đầu óc như muốn nổ tung ra. Và có rất nhiều lúc cảm thấy chán chường và bất lực. Tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng hồi đó trong khoa có hai bạn đã làm đơn xin nghỉ học để thi lại vì thấy tiếng Nhật không phù hợp. Còn với tôi không có ý định buông xuôi, bởi đâm lao thì phải theo lao, chẳng lẽ lại dừng lại tay trắng. Chỉ có điều, mình phải làm gì để thoát khỏi cảm giác nhàm chán này đây? Tôi đã yêu tiếng Nhật như thế. Chỉ khi thấy thực sự yêu một ai đó, bạn mới muốn làm nhiều điều cho người đó. Ngoại ngữ cũng vậy. Hãy coi nó như người yêu của bạn, khi đó bạn sẽ biết cách để chinh phục nó. Dạo trước tôi may mắn được đọc một cuốn sách có tên là Giờ học về sinh mệnh của Matsumoto Gorugo. Tên thật của tác giả này là Matsumoto Masahiko. Ông sinh ra ở Saitama, cách trung tâm thủ đô Tokyo chừng 20 cho đến 30 cây số. Ông là một trong hai thành viên của nhóm hài TIM và thủ vai Boke, tức là một người lẩn thẩn và ngu ngốc. Sở dĩ một khuôn mặt chỉ cần nhìn thấy đã muốn cười, chẳng ai nghĩ được rằng Gorugo lại thành công khi vào vai thầy giáo dạy cách làm người, khiến rất nhiều người phải rơi lệ khi đăng tải những video clip trên YouTube. Giọng nói mạnh mẽ, đàn ông đã khiến không ai có thể sao lãng. Ông viết sách cũng vậy, ngôn từ đơn giản nhưng sắc bén, khiến ai cũng phải tấm tắc gật gù. Giờ học về sinh mệnh là một cuốn sách như thế. Cuốn sách là những tiết học dạy làm người qua câu chữ đầy thú vị và bổ ích. Bài học đầu tiên là bài học nói về ai, tức là tình yêu. Học bảng chữ cái tiếng Nhật, đọc vanh vách những từ là những nguyên âm A, I, U, E, O. Cho đến hết mà không phát hiện ra rằng tiếng Nhật được bắt đầu bằng ai. Vì sao chúng ta được sinh ra trên cõi đời này? Đó là để tại thời điểm đó, địa điểm đó, môi trường đó, quan hệ giữa người và người, rồi cũng trong vị trí đó, ta học về thứ gọi là tình yêu. Cũng giống như sự ra đời của bạn vậy, đó là món quà tình yêu của bố mẹ bạn dành cho nhau. Cuốn sách này xuất bản năm 2015, nhưng cho đến giờ vẫn là bestseller trên các kệ sách. Điều đó đồng nghĩa với việc, không phải nhờ cuốn sách này mà tôi mới yêu tiếng Nhật, mà nó giúp tôi nhận ra một điều rằng, không có tình yêu và sự say mê, bạn sẽ không đủ kiên trì làm mọi thứ đến tận cùng được. Quá trình yêu tiếng Nhật của tôi xuất phát từ tình yêu và sự ngưỡng mộ với một cô giáo dạy tiếng Nhật của tôi khi đó. Cô xinh xắn, năng động và đặc biệt là rất có sức thu hút khi nói tiếng Nhật. Chắc chẳng phải mình tôi, mà các bạn trong khoa khi đó ai cũng là fan của cô hết. Tôi đã coi cô là động lực, là mục tiêu để mình phấn đấu. Mỗi lời khen của cô đối với tôi thực sự như một liều thuốc tinh thần vậy. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được học tập trong một môi trường có nhiều giáo viên trẻ và tài năng như thế. Tuy đây chỉ là lý do cá nhân, nhưng nó cũng giúp cho tình yêu với tiếng Nhật trong tôi ngày một lớn hơn. Và quả thực, càng học tôi càng thấy có cảm tình với tiếng Nhật và coi nó như người yêu của mình, một người không hề hoàn hảo, nhưng luôn đẹp trong mắt tôi. Và tôi viết ra đây để những bạn đã, đang không thích tiếng Nhật, ít nhiều có thể tìm thấy chút cảm tình với thứ tiếng này. Bước 1. Làm thế nào để cảm nhận chàng theo cách riêng của bạn? Này nhé, chàng có thể không vạm vỡ, quyến rũ như trai Tây, hoặc không ngọt ngào như trai Hàn Quốc, nhưng chính điểm lạnh lùng đó luôn là một bí mật được các cô gái khao khát khám phá. Tuy chàng sở hữu trong tay rất nhiều fan, đương nhiên bạn có thể là một trong số hàng tá fan ấy, nhưng bạn sẽ không cần phải tranh giành với bất kỳ cô gái nào. Chàng là của riêng bạn, theo cách bạn cảm nhận riêng về chàng. Truyện tranh, âm nhạc, phim ảnh, thời trang Ở tất cả mọi lĩnh vực, chàng đều có điểm nổi bật. Nếu như bạn tìm thấy những điểm hấp dẫn trong đó, chàng sẽ luôn là một thứ gì đó lung linh trước mắt bạn. Bước 2. Chấp nhận các thói hư tật xấu của chàng. Tuy là đã rung rinh trước chàng, nhưng đừng bao giờ nghĩ chàng là người hoàn hảo. Chàng cực kỳ khó chịu, nên để chinh phục chàng, bạn cần phải chuẩn bị tâm lý thật vững và tự cho mình một khoảng thời gian để nghiên cứu. Có thể kể ra một vài tật xấu tiêu biểu sau đây. Thứ nhất, chàng đeo trên mình 3 bộ mặt, thiên biến vạn hóa khôn lường, 46 nét hiragana uốn éo vặn vẹo, rồi đến 46 kiểu katakana cứng nhắc, đến bộ mặt mà bất kỳ cô gái thiếu bản lĩnh nào cũng sẽ ngay lập tức đầu hàng. Đó là hàng tá chữ Hán khó nhớ, khó đọc. Chưa kể đến các thứ tiếng Anh chàng tự biên tự diễn, khiến cho người nghe điều đứng, không hiểu chàng đang nói cái gì. Đối với tật xấu này, bạn đừng bỏ cuộc vội. Vì càng gặp và tiếp xúc dài dài với chàng, bạn sẽ tự nhận ra những thủ thuật tinh vi của chàng. Chàng khó chịu nhưng không khó đoán đâu. Thứ hai, chàng lắm chiêu trò đến mức nghĩ ra vô vàn cách diễn đạt, cách biểu hiện có ý nghĩa giống nhau. Nếu ai không tỉnh táo thì sẽ bị lạc vào một mê hồn trận, vân vân không tìm ra lối thoát. Trong trường hợp này, bạn hãy tự sắp xếp cho chàng những cuộc hẹn đặc biệt bằng những bữa ăn do chính bạn tự nấu. Món này ăn kèm với salad, món kia nên được chế biến với gia vị này hay là gia vị kia. Hãy chỉnh chu trong việc lập ra một set menu hợp lý, đảm bảo chàng sẽ phải chú ý đến bạn. Thứ ba, chàng cứ thích phức tạp hóa vấn đề lên bằng cách dùng kính ngữ khó nhớ. Khó đến mức ngay cả những người họ hàng thân thích với chàng cũng không thể dùng một cách tự nhiên những kính ngữ mà chàng phát minh ra. Rồi thứ tư, chàng rắc rối lằng nhằng khi những trợ từ chàng dùng luôn khiến cho các cô gái hoang mang. Chưa kể còn la liệt những cách đếm như đồ vật, như động vật khác nhau. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu rồi. Đối với hai tật xấu thứ ba và thứ tư này, công nhận khó chịu thật, nhưng không phải là không thể nhớ khi tình yêu của bạn dành cho chàng đã đủ lớn. Còn nhiều lắm, những tật xấu và hạn chế của chàng, nhưng nếu đã xác định tán tỉnh chàng, bạn cần phải chấp nhận và theo chàng một cách kiên trì. Nếu đảm bảo được bước thứ hai này, thì mời bạn sang bước thứ ba. Bước ba, hãy mạnh dạn nói lời yêu với chàng. Chàng có quá nhiều cô gái vây quanh, nên nếu bạn không mạnh dạn tỏ tình thì sẽ không bao giờ chàng nhận ra được. Chàng lạnh lùng không có nghĩa là chàng không biết lắng nghe và cảm nhận. Hãy tự tạo cho mình một cơ hội luyện tập nói lời yêu với chàng như là đứng trước gương, dùng lời bài hát yêu thương nào đó thay lời muốn nói. Hay thậm chí chia sẻ với những người bạn của bạn những gì mà bạn muốn thể hiện. Đừng quá cứng nhắc và lo lắng về việc làm thế nào để nói. Chỉ cần bạn có ý chí và quyết tâm muốn nói, thì bạn sẽ nói ra được. Đừng đánh mất cơ hội nếu thực sự tin rằng chàng trai đó có thể mang lại tương lai và hạnh phúc cho mình. Đừng để phải nuối tiếc khi chứng kiến các cô gái khác có cùng điểm xuất phát như mình, tỏ tình và được chàng gật đầu đồng ý. Mình tin chàng sẽ không bao giờ hờ hững từ chối lòng tốt của bạn nếu như bạn chân thành. Và khi trở thành cô gái của chàng, người bạn đồng hành của chàng thì chàng sẽ dắt tay bạn khám phá những thử thách mới. Tôi còn tìm thấy nguồn cảm hứng khi học tiếng Nhật qua các bài hát mà cô giáo dạy trên lớp. Bây giờ thỉnh thoảng nghe lại giai điệu của các bài hát như là Chiếc đồng hồ cũ của ông, Best Friend, Kiroro, Tạm biệt người yêu dấu hay Thỏ xanh, lại thấy nhớ thời sinh viên ghê gớm. Nhưng phải nói rằng so với việc cả ngày ôm khư khư lấy quyển sách để học thuộc, thì việc học ngoại ngữ qua âm nhạc, qua phim ảnh hay là tạp chí sẽ đỡ nhàm chán hơn rất nhiều. Ngoài ra tôi cũng luôn coi chiếc gương như một người bạn để giúp tôi rèn luyện sự tự tin. Cảm giác tự chủ khi nói được một câu tiếng Nhật lưu loát và tưởng tượng mình đang đứng trước một người Nhật và nói chuyện với họ bằng giọng điệu ngữ điệu như thế, thấy sung sướng lắm. Tôi cố gắng duy trì cảm giác sướng này mỗi ngày để tạo động lực trong học tập. Và để cụ thể hóa những bước chinh phục chàng trai tiếng Nhật này, tôi xin được chia sẻ về cách mà tôi đã học nhé. Tôi đã học tiếng Nhật như thế. Những ai học ngoại ngữ đều biết đến 4 kỹ năng cơ bản là nghe, nói, đọc, viết. Không phải ngẫu nhiên mà quy trình học được sắp xếp theo thứ tự này. Mục đích của việc học ngôn ngữ là đạt được kết quả giao tiếp. Bạn có bằng cấp này, bằng cấp nọ mà không nghe được, nói được thì chưa thể gọi là biết ngoại ngữ. Ngược lại, nếu chỉ học nói bồi mà không đọc được văn bản, không viết được văn bản thì chắc chắn đó cũng chưa được xem là người giỏi ngoại ngữ. Việc rèn luyện này ngoài quyết tâm, nỗ lực thì nó còn phụ thuộc vào phương pháp mà bạn lựa chọn để học. Tôi đề ra mục tiêu rõ ràng cho mình và phải sử dụng tốt cả 4 kỹ năng này bằng việc hoàn thiện dần dần và biến nó thành ngôn ngữ của riêng mình. Sau đây tôi xin phép được chia sẻ cách học của tôi tương ứng với từng kỹ năng nhé. Đầu tiên, kỹ năng nghe. So với tiếng Anh và tiếng Pháp, tôi thấy phát âm tiếng Nhật dễ hơn nhiều bởi nó không có âm câm giống như tiếng Anh, cũng không phải dùng âm mũi giống như tiếng Pháp. Có hay chăng chỉ là chú ý những chữ cái mà người Việt hơi khó phát âm. Điều đầu tiên là phải nghe đúng và chính xác cách phát âm của các chữ trong bảng chữ cái. Trong tiếng Nhật, các chữ cái trong hàng ta đối với ba chữ có cách phát âm là T, tức là ta, T, tô. Nhưng bạn cũng có thể, bạn sẽ nghe người Nhật đọc là TH, tức là tha, thê, thô. Đặc biệt, chữ tê su có cách phát âm hơi khó một chút. Ngoài ra, hàng tiếp theo cũng có hai cách phát âm là R, tức là ra, ri, rư, rê, rô, và L, tức là la, li, lư, lê, lô. Đặc biệt, sinh viên Việt Nam thường hay phát âm sai các chữ trong hàng gia, du, dô, vì toàn đọc thành gia, dê, dô. Phát âm sai sẽ khiến hiệu quả giao tiếp giảm đáng kể, nên hãy chăm chút từ những điều cơ bản nhất. Về việc học nghe, tôi tập trung rèn luyện khả năng phản xạ của đôi tai. Khi mới bắt đầu làm quen với những âm thanh mới, đôi tai chắc chắn sẽ bị bỡ ngỡ. Để giúp cho đôi tai quen với âm thanh, không còn cách nào khác là phải để cho tai được nghe nhiều. Hàng ngày, ngoài việc luyện nghe qua băng đĩa từ các tiết học trên lớp, tôi còn nghe thêm các bài hát tiếng Nhật. Khi nghe, không nhất thiết phải chăm chăm hiểu được bài hát, vì thật ra điều này rất khó khi mới học ngoại ngữ. Bạn hãy cứ để băng đĩa chạy trên đài bình thường và bỏ đi làm việc khác. Âm thanh đó, cách phát âm đó, giai điệu bài hát đó sẽ tự nhiên ngấm vào đầu bạn lúc nào không hay. Khi bạn nhận ra thì bạn đã thấy chúng trở nên rất quen thuộc rồi. Và đến lúc đó thì đôi tai quen với âm thanh đó rồi. Và hãy một lần nữa rà soát và tra cứu nghĩa của nó để hiểu kỹ hơn. Có nhiều bạn cho rằng phải biết nhiều từ mới có thể nghe tốt được. Tôi không phủ nhận tầm quan trọng của việc học từ, nhưng nếu gặp trường hợp ta không biết nghĩa của từ thì sẽ không nghe được sao? Việc học nghe không chỉ phục vụ cho công việc học tập đơn thuần trong nhà trường, mà nó còn ứng dụng vào việc giao tiếp hàng ngày và công việc bạn làm sau này. Từ có học bao nhiêu thì cũng không đủ, và không phải lúc nào chúng ta cũng có thời gian tra cứu hay chuẩn bị. Vì vậy, phán đoán nội dung khái quát của câu nói, đoạn văn, bài hát thông qua việc nghe được những từ khóa là một bước quan trọng trong việc học tiếng Nhật nói riêng cũng như là ngoại ngữ nói chung. Kỹ năng tiếp theo, kỹ năng nói. Nếu luyện nghe có thể tự luyện một mình thì luyện nói cũng vậy. Khi còn lạ lẫm và lo sợ từ mình nói sai thì tốt nhất hãy coi chiếc gương là bạn. Tập nói trước gương và dùng thiết bị thu âm để thu lại giọng nói của mình. Lúc đầu bạn sẽ thấy buồn cười, nhưng để tránh việc mình không bị người khác cười thì hãy tự cười chính mình đi đã. Cái miệng cũng giống như đôi tai, cũng phải nói nhiều thì mới quen được. Tôi dành khá nhiều thời gian cho việc tự tập nói trước gương, tập từ mới, tập đoạn hội thoại. Đặc biệt là khi tập hội thoại, tôi luôn tự tưởng tượng đối phương đang đứng trước mặt mình và mình phải thể hiện các nét mặt như thế nào để cho phù hợp với tình huống hội thoại đó. Khi đã quen rồi thì các bạn hãy tập cùng với bạn bè của mình. Tôi cùng một vài người bạn lập thành một nhóm chơi rất là thân với nhau. Trước mỗi kỳ thi hoặc kiểm tra, cứ chia thành từng đôi để tập. Việc tập nói theo nhóm sẽ giúp bạn phản xạ tốt hơn và giúp bạn nghe được nhiều các phát âm của nhiều người để từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Bản thân tôi khi nói, tôi không quá đề cao ngữ pháp vì như thế sẽ khiến cho mình bị động và mất thời gian. Hãy cứ thoải mái thể hiện điều mà bạn muốn nói. Không biết thì dùng ngôn ngữ cơ thể. Quan trọng là không có được xấu hổ. Xấu hổ không có trong từ điển của những người muốn giỏi ngoại ngữ. Kỹ năng tiếp theo đó là kỹ năng đọc và viết. Đọc và viết là hai kỹ năng vô cùng khó. Không lấy ví dụ đâu xa, chúng ta là người Việt, nghe nói tiếng Việt trôi chảy vì đó đơn giản là tiếng mẹ đẻ chúng ta được nghe từ lúc mới lọt lòng. Nhưng để đọc được văn bản và nắm bắt được ý và viết được một câu tiếng Việt rạch ròi, chuẩn ngữ pháp thì không phải người Việt nào cũng làm được. Người Nhật cũng vậy. Đọc và viết là hai kỹ năng yêu cầu ngữ pháp và vốn từ vựng phong phú. Ngữ pháp tiếng Nhật lại bị ngược so với tiếng Việt, nên buộc bạn phải đọc hết cả một câu dài thì mới thấy được vị ngữ và hành động ở đó. Vì thế, việc đầu tiên là bạn phải xác định được các thành phần chính của câu sau các trợ từ và dịch từ cuối dịch lên. Đối với những câu dài thì đừng nên nôn nóng, cứ tập chia nhỏ câu mà đọc. Viết cũng vậy, hãy bắt đầu từ những việc đơn giản như viết nhật ký hàng ngày. Hôm nay học được những gì, ăn gì, gặp những ai, học như thế nào. Viết thành thạo thì sẽ quen tay và sẽ giúp nói lưu loát hơn, tự tin hơn đấy. Kanji, chữ Hán. Thật ra tiếng Nhật sẽ chẳng bị mang tiếng là một trong những thứ ngôn ngữ khó nhất thế giới nếu như nó không có thêm cái mớ oái oăm mang tên là kanji, tức là chữ Hán. Chữ Hán luôn được coi là cơn ác mộng của những người học tiếng Nhật, bởi kanji trong tiếng Nhật có tới hai cách đọc. Onyomi, cách đọc theo âm Hán, và kunyomi, cách đọc theo âm Nhật. Chưa kể những trường hợp có cách đọc đặc biệt. Chữ Hán chiếm tới 90% trong các văn bản tiếng Nhật. Ngay cả bản thân người Nhật cũng phải học chữ Hán, và không phải chữ nào họ cũng có thể đọc được. Về việc học Hán tự, quả thực so với Trung Quốc, Đài Loan hay Hàn Quốc, thì người Việt có phần thiệt thòi hơn khi phải đối đầu với chữ Hán, bởi những nước có sử dụng Hán tự ngay cả khi họ không biết cách đọc, nhưng nhìn mặt chữ thì vẫn có thể đoán ra được ý nghĩa của từ đó. Tuy nhiên, không có nghĩa là chúng ta không thể không học được. Về cách học chữ Hán có rất nhiều phương pháp. Học âm Hán Việt, học theo nét, học theo bộ. Còn tôi thì thích tập tưởng tượng chữ và nhớ theo cách mình tự đặt ra cho nó. Sau đó học các cách đọc âm Hán, âm Nhật. Nhìn vào chữ đó rồi nhớ xem mình đã thấy nó kết hợp với chữ nào khác chưa, cách đọc như thế nào, và ôn luyện hết các chữ Hán có trong giáo trình tương ứng với từng bài. Có nhiều người hỏi làm thế nào để học tốt tiếng Nhật nhỉ? Vì học mãi chẳng vào đầu, chẳng nhớ cũng chẳng dùng được. Tôi xin nói đơn giản, cách học sai lầm và quá cầu toàn thì sẽ luôn như vậy. Học không phải là nhớ hàng ngàn từ thật nhanh. Hãy học dần dần, từng chút một, nhưng phải đều đặn mỗi ngày, dùng đi dùng lại. Nói và viết tức là tự mình dùng kiến thức đã học, chứ không phải nhìn sắc và học thuộc. Học thuộc lòng 100 từ không bằng dùng nhiều 10 từ một cách nhuần nhuyễn. Những ngày đầu mới làm quen với tiếng Nhật, đã có một đàn anh chia sẻ với mình như thế này. Học bất kỳ ngoại ngữ nào cũng thế, kiến thức vào đầu mình như nước thủy triều tràn lên cát vậy. Mỗi đợt sóng tràn lên sẽ mang lên một ít cát, rút đi thì rút đi một phần cát, nhưng vẫn còn để lại một phần cát đó, và đó là kiến thức động lại. Mỗi ngày đều đặn như vậy thì chúng ta sẽ có một bãi cát thật là đẹp và không cần thiết là tất cả cát của biển. Quả thật đúng như vậy, học không phải là biết tất cả, biết càng nhiều càng tốt. Không cần phải nhớ vài ngàn chữ kanji cũng như tất cả các cách đọc on, kun của nó thành thạo. Cuộc sống hàng ngày có lẽ chỉ dùng vài trăm từ là chủ yếu, lặp đi lặp lại. Biết nhiều tất nhiên tốt hơn, nhưng không biết nhiều đến thế vẫn đủ để sinh hoạt, học tập và làm việc đó thôi. Quan trọng là biết cái gì phải dùng thành thạo nó, nói và viết trơn tru cái đó. Ngay cả người Nhật cũng vậy, họ chẳng nhớ nổi quá 2.000 kanji đâu, nhưng họ dùng thành thạo những gì họ đã quen, cái chính vẫn là quen. Cách học tốt nhất, tự nhiên nhất không phải là cày sách giáo khoa, nhưng ít ra thì cũng phải bắt đầu từ đó. Và các bản chữ Hán nữa, các danh sách từ, các file download trên mạng. Tốt nhất là đọc nhiều, viết nhiều và nói nhiều. Những điều này đều cần chăm chỉ, nhưng chăm chỉ đúng cách thì sẽ tự thấy tiến bộ rất nhanh, sẽ có động lực học mà không phải kêu ca nữa. Ở trên chỉ là những phương pháp mà tự bản thân tôi rút ra sau quá trình đánh vật với tiếng Nhật giai đoạn đầu. Có thể là hợp với tôi, không hợp với bạn hoặc là ngược lại. Ai rồi cũng sẽ tìm ra cách học cho riêng mình, hoặc học nhiều rồi sẽ thành quen, quen đến mức chẳng thể giải thích rõ ràng vì sao nó là như thế. Nhưng có một điều tôi nhận ra rằng làm gì cũng vậy, tốt nhất là đối với việc học ngoại ngữ thì cần phải kiên trì và không nôn nóng, không được xấu hổ hay là ngần ngại. Và quan trọng hơn hết, bạn cần tìm thấy tình yêu với điều mình đang học và xác định rõ mình cần đem những điều đó dùng vào việc gì cho tương lai của mình.